Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 54: Tấm lòng cha mẹ đáng thương. Từ khi chào đời cho đến giờ, lần đầu tiên Ninh Tâm mới biết, hóa ra ăn cơm cũng là một loại tra tấn. Không, nói chính xác hơn thì là cùng Khai Dĩ Mặc ăn cơm là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đồ ăn ngon ngay trước mặt lại không dám đụng đũa, còn gì đau thương hơn thế nữa đây. Đặc biệt là khi Khai Dĩ Mặc hỏi cô vì sao không ăn nhiều một chút, Ninh Tâm nhìn cái bánh màu trước mặt, âm thầm nuốt nuốt nước bọt, nỗ lực ra vẻ không bị mê hoặc, một mực lắc đầu nói: bánh ngọt ngọt quá, ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Được rồi, bảo vệ răng miệng ai cũng có trách nhiệm. Khai Dĩ Mặc để đẩy một suất sushi cá hồi ra trước mặt của Ninh Tâm. Cô nàng tiếp tục lắc đầu: ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày. Khai Dĩ Mặc ngạc nhiên lại đẩy sang một đĩa cánh gà rán. Ninh Tâm cắn răng: ăn đồ rán nhiều dễ bị ung thư. Khai Dĩ Mặc kinh ngạc, kiên trì để tiếp một đĩa nằm bò kho tàu tới. Ninh Tâm nhắm mắt: nhiều dầu mỡ quá, mẹ nói ăn nhiều dầu mỡ sẽ bị đen. Khai Dĩ Mặc lặng lẽ đi lấy một bát canh rau luộc. Ninh Tâm liếc liếc món canh tỏa mùi thơm hấp dẫn, mặt mày hung tợn: em thấy em vẫn chỉ nên uống nước lọc là tốt nhất. Ninh Tâm ăn một bữa vô cùng là đau khổ. Khai Dĩ Mặc lại chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn ăn uống ngon lành lắm mà, sao mới có mấy tiếng mà sức chiến đấu lại giảm hẳn như thế này. Hiếu kỳ, Khai Dĩ Mặc phải nói là đang cực kỳ hiếu kỳ. Bữa ăn này cuối cùng cũng được Ninh Tâm liệt vào danh sách những bữa ăn tự chọn lộ nhất của mình. Khai Dĩ Mặc rõ ràng là đàn ông con trai, nhưng sức ăn lợi ích đến kinh người. Ninh Tâm rõ ràng là đại vương dạ dày không đấy, cả bữa ăn từ đầu cho đến cuối chỉ uống nước lọc. Thời khắc chuẩn bị rời đi, Ninh Tâm dùng ánh mắt căm thù hần hực lửa nhìn về phía đám ăn trên quầy, cuối cùng rưng rưng nước mắt mà quay lưng, trong lòng âm thầm tuyên bố: hãy để đấy, hãy để đấy, các món tự chọn tôi nhất định sẽ trở lại báo thù. Đợi đến khi Khai Dĩ Mặc lắp xong bo mạch chủ cho Ninh Tâm, lại dọn dẹp tinh chỉnh lại máy vi tính xong xuôi thì trời cũng đã dần tối. Nhìn sắc trời, lại nhìn con người có bộ mặt ngây thơ, vừa liếc đã biết là đối tượng số 1 cho đám người lừa gạt ra tay bên cạnh. Khai Dĩ Mặc cảm thấy cho dù có gọi taxi thì để cô nàng để đi về một mình cũng quá nguy hiểm. Anh đưa em về. Khai Dĩ Mặc vừa nói vừa giúp Ninh Tâm nhét máy tính vào lại túi. Ý? Ninh Tâm vội lắc đầu. Không cần đâu, em tự đi taxi về là được. Khai Dĩ Mặc cũng chẳng để ý, chỉ cười cười. Để em về một mình anh không yên tâm. Đi nào, anh đưa em về. Nhưng mà bây giờ đã muộn, em làm phiền anh cả ngày đây rồi, lại bắt anh đưa về nữa thì em áy náy lắm. Ninh Tâm ngại ngùng cúi đầu. Không sao, con trai chăm sóc con gái là chuyện đương nhiên. Đừng từ chối nữa, không đưa em về trường an toàn anh cũng không yên tâm. Khai Dĩ Mặc cười cười an ủi Ninh Tâm, đưa tay vẫy một chiếc xe, mở cửa giúp Ninh Tâm. Nào, lên xe đi. Phong độ thân sĩ tràn trề trên người Khai Dĩ Mặc khiến Ninh Tâm đột nhiên phát hiện dường như là cô cũng rất hưởng thụ đối với đại ngộ cho thục nữ này. Hai người vai kề vai ngồi trên ghế sau, mười đầu ngón tay của Ninh Tâm không ngừng mà đánh nhau, đầu quay về phía cửa sổ ngang người ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Kha Dĩ Mặc mắt cũng chẳng biết ngang biết dọc, cứ nhìn thẳng về phía trước. Hai người đều trầm lặng, chỉ nghe thấy âm nhạc phát ra từ loa chậm rãi vang lên bên tai. Ánh sáng mờ ảo trong xe hắt bóng người nhìn nghiêng nghiêng lên tấm cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trên kính lại càng rõ ràng hơn bao giờ. Ninh Tâm nhìn chằm chằm gương mặt của Kha Dĩ Mặc phản chiếu trên kính, cảm thấy anh là người thanh niên đẹp trai nhất mình từng gặp trong đời. Đương nhiên, phụ thân đại nhân không tính, dù sao ông cũng không thuộc hàng ngũ thanh niên nữa rồi. Ninh Tâm thấy thật kỳ lạ, nếu nói thật ra thì Hồ Sản cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng cô lại chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn nhìn trộm anh ta cả. Nhưng Kha Dĩ Mặc thì không như thế, ngồi bên cạnh anh đầu óc sẽ bối rối, cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Đợi đến khi hoàng hồn thì ánh mắt chẳng biết đã đặt trên người anh từ lúc nào. Hai người ngồi bên nhau, rõ ràng vô cùng là yên lặng, nhưng tim chẳng biết vì sao lại căng thẳng đập thình thịch không ngừng. Ở bên Hồ Sản, Ninh Tâm lúc nào cũng căng thẳng, suy nghĩ phải tìm đề tài gì để nói chuyện. Còn ở bên Kha Dĩ Mặc lại e ngại, không biết phải nói từ đâu. Mà khổ ở chỗ, cho dù cả hai có im lặng chẳng nói gì, Ninh Tâm vẫn cảm thấy vô cùng là ngọt ngào mới chết chứ. Kỳ quặc, trạng thái này quá kỳ quặc rồi. Ninh Tâm thấy tối nay mình nhất định phải tâm sự với mẫu thân đại nhân một phen mới được. Nếu cái tình trạng kỳ quặc này cứ tiếp diễn mà không có ai giải thích giúp, thì sớm hay muộn gì cô cũng điên mất. Bởi vậy, về đến trường, vừa tạm biệt Kha Dĩ Mặc xong, bạn nhỏ Ninh Tâm ôm túi đựng máy tính chạy lạch bạch về đến phòng. Việc đầu tiên là lập tức gọi điện thoại ngay cho mẫu thân đại nhân. Alo, mẹ ạ. Ninh Tâm khí thế bừng bừng, sự tức giận dồn nén cả ngày nay cuối cùng cũng bộc phát. Mẫu thân đại nhân vừa nghe đã thấy kỳ quái. Còn cái cơn nhà mình hôm nay sao thế? Giọng to thế này là muốn phát tiết gì đây? Cục cưng, sao thế? Ai chọc con không vui à? Ninh Tâm thấy khó hiểu, mẫu thân đại nhân lấy đâu ra cái kết luận này thế? Cô chẳng qua chỉ là vừa có một khoảng thời gian dồn nén tình cảm, cảm xúc có phần hơi khó kiềm chế, háo hức muốn thổ lộ ra ngoài mà thôi. Dạ, con đâu có gì không vui, hôm nay con vui lắm ấy chứ. Mẹ, mẹ đừng nói vội, để con hỏi mẹ mấy vấn đề đã. Vấn đề gì? Con hỏi đi. Mẫu thân đại nhân kẹp điện thoại vào vai, tay phải còn bận sơn móng tay cho tay trái. Chuyện là... Lời đã đến cửa miệng, Ninh Tâm đột nhiên lại thấy khó nói ra. Chuyện là, nếu mẹ ở bên một người con trai, nhìn thấy anh ta thì cảm thấy rất căng thẳng, rất hồi hộp. Cầm tay anh ta thì cảm thấy rất thoải mái, rất sung sướng. Trước mặt anh ta lại không dám ăn uống thoải mái, sợ anh ta chơi bài. Ngồi cạnh anh ta lại không dám nói chuyện, nhưng mắt lại không tự chủ mà nhìn anh ta. Những điều đó có nghĩa là gì vậy mẹ? Cạch. Mẫu thân đại nhân kinh hoàng quá độ, nhất thời không giữ chặt, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Lạch cạch. Mẫu thân đại nhân vừa run tay, lọ sơn móng tay liền tiếp đứt. Mẫu thân đại nhân nhất thời kích động, sặc nước bọt luôn rồi. Khụ khụ. Cục cưng. Mẫu thân đại nhân vuốt vuốt cổ, họ mãi không ngừng, Họ xé gan xé phổi đến độ khiến phụ thân đại nhân đang bận ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối cũng bị dọa giật mình, vội vội vàng vàng chạy lại trước mặt vợ yêu, đưa tay vuốt vuốt lưng bà. Khụ khụ, điện thoại. Mẫu thân đại nhân vừa ho vừa chỉ vào chiếc điện thoại bị mình đánh rơi trên đất. Phụ thân đại nhân vội vã nhặt lên, liếc tên trên màn hình là tên con gái cưng nhà mình. Cục cưng, con làm gì thế? Xem này, con dọa cho mẹ con sợ luôn rồi. Phụ thân đại nhân chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vừa cầm điện thoại nói với con gái được hai câu đã bị mẫu thân đại nhân bên cạnh cho một đập. Không liên quan đến ông, đi làm cơm đi. Phụ thân đại nhân liếc mẫu thân đại nhân, lại liếc cái điện thoại trên tay của vợ yêu, thấy mình thật vô tội, vừa đi về phòng bếp, tay vừa vểnh lên cố hóng xem hai mẹ con rút cuộc là đang nói chuyện bí mật gì. Cục cưng à, con thông suốt rồi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi. Mẫu thân đại nhân khó mà che giấu tâm trạng hưng phấn dạt dào của mình lúc này. Cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày hôm nay. Bà còn cho rằng tâm tính trẻ con của cục cưng nhà mình vẫn chưa hết, một mực không muốn lớn lên làm thiếu nữ cơ. Thật chẳng ngờ, cuối cùng cũng có một ngày cục cưng thông suốt rồi. Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là thằng nhóc nào thế? Hai đứa hẹn hò với nhau rồi. Ngoại hình nó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tính cách ra sao? Trong nhà có mấy người? Học cùng trường với con à? Ninh Tâm nghe mẫu thân đại nhân hỏi như bắn súng liên thanh, âm thầm xác định hôm nay cô thật là sai lầm, sẽ đi nói với mẫu thân đại nhân vấn đề này. Cô căn bản là đâm đầu vào tử lộ. Không biết nên lấy cái cớ làm bài tập, đi tắm, bọn Trường Giao gọi hay nói luôn di động hết pin, tài khoản điện thoại sạch tiền thì mẫu thân đại nhân có tha cho cô không nhỉ? Ngoan ngoãn khai thật ra mau, hôm nay con mà không nói cho rõ ràng thì mai mẹ cùng cha sẽ đích thân đến trường của con đấy. Ninh Tâm cầm điện thoại trên tay mà nước mắt lã chã. Cô đúng là đồ ngu ngốc, đần độn, ai bảo cô cứ đâm đầu vào chỗ chết thế này. Mẹ hỏi nhiều như thế con biết trả lời như thế nào? Mà mấy câu con hỏi mẹ đã trả lời con đâu? Trả lời? Mấy cái đó cũng cần phải trả lời hay sao, con gái? Đây rõ ràng là con có tình cảm với người ta, là tình yêu nam nữ chớm nở rồi. Con gái mới yêu lúc nào cũng mộng mơ, làm cái gì cũng giống như trong mơ vậy. Bây giờ mẹ hỏi con một câu, đáp một câu, nhìn thấy cậu ta có phải tim con sẽ đập nhanh, mặt đỏ, tai hồng. Lúc ngồi trên xe về trường, nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường. Thình thịch, mặt cũng đỏ bừng. Nhưng mà việc này có thể nói ra cho mẫu thân đại nhân hay sao? Dạ, có một chút xíu thôi à. Thật sự là chỉ có một chút xíu thôi à. Ở cùng cậu ta có phải tay chân luống cuống, giơ tay nhấc chân cũng rất để ý, chỉ lo cậu ta thấy mình không đủ lịch sự. Lúc ăn cơm không dám ăn thoải mái. Việc này có tính không? Dạ, hơi hơi. Thật sự chỉ là hơi hơi thôi. Con không thấy có gì là bất thường. Thật đấy. Mẹ đừng hừ hừ nữa mà. Mẫu thân đại nhân hừ hừ mấy tiếng lại nói tiếp. Hừ hừ. Nói, phát triển đến mức nào rồi? Ninh Tâm ngẩn ra. Cái gì đến mức nào rồi? Có động tay động chân gì chưa? Ngẩng mặt nhìn trời. Động tay động chân? Vô tình nắm tay có tính không ạ? Tính, đương nhiên là tính. mẫu thân đại nhân cao hứng vô cùng. Cục cưng à, chúc mừng con đã có dấu hiệu yêu đương rồi đấy. Nhất định phải cố gắng, tiếp tục phải cố gắng. Nhân dịp Tết, con mang người về nhà cho mẹ. Gì cơ ạ? Lần này thì Ninh Tâm bị mẫu thân đại nhân làm cho choáng váng rồi. Mẹ ơi, mẹ có nhầm hay không thế? Bọn con mới gặp nhau có lần đầu tiên mà, nhất kiến chung tình cái gì ấy. Mẹ đừng ngắt lời con với anh ấy cũng không thân thiết lắm. Hơn nữa, tình cảm có thể bồi đắp dần dần. Không phải đâu mẹ ơi, con không phải nói việc này. Con muốn hỏi mẹ, dấu hiệu như thế lẽ nào là con thích người ta mất rồi? Đáng tiếc, tần số giao tiếp của Ninh Tâm và mẫu thân đại nhân lúc này hoàn toàn là lệch nhau. Cục cưng à, có cơ hội phải nắm cho chắc. Con cũng đến lúc trưởng thành rồi, không thể giống trẻ con mãi được. Yêu đương là giai đoạn người con gái nào cũng phải trải qua, không được nhút nhát. Ngoài ra, con nhớ phải trang điểm cho bản thân thật đẹp. Con gái xinh đẹp một chút mới có người thích. Còn nữa, con phải thông báo tiến độ ngay cho mẹ. Mẹ! Ninh Tâm cảm thấy ức đến chết mất. Cô sắp khóc luôn rồi đây này. Đây rõ ràng là nói 8 chữ thì mẹ chẳng nghe lấy một chữ. Không, phải nói là đến một chữ mẹ cô cũng chẳng thèm nghe vào. Ê này, ông đừng có tranh điện thoại với tôi. Ninh Tu Vân, tôi nói cho ông biết, nếu 10 phút nữa tôi không có cơm ăn, chúng ta đem vụ ông không nghe điện thoại của tôi lần trước cộng với lần này, thù mới hận cũ, toàn bộ tính luôn một thể. Mẫu thân đại nhân bên kia lại lần nữa soi chào. Có điều lần này đối tượng là phụ thân đại nhân bị câu chuyện giữa hai mẹ con dọa cho mất vía. Thằng nhỏ nào, thông suốt cái gì? Yêu đương cái gì? Cục cưng, con muốn làm gì? Con nó còn nhỏ, không được yêu đương lung tung. Cục cưng, phụ thân đại nhân vùng vẫy, cố hét. Con tuyệt đối không được yêu đương đâu đấy. Tút, cuộc gọi bị ngắt rồi. Ninh Tâm mặt mày bi phẫn nắm chặt điện thoại, quả quyết không thèm để ý đến cả mẫu thân lẫn phụ thân đại nhân nữa.